họ chấp thuận. Ra lệnh cả kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy, cho 4 con ngựa màu đỏ tía buộc vào chiếc xe hoa, phủ kín màu vải lên chúng và gắn 5 phù hiệu của hoàng gia vào, và một đám tùy tùng vây quanh 4 phía xe. Bấy giờ, tiếng kèn khua vang dội trước xe, chỉ có 1 người lái xe, ngoài ra không có ai ở trong xe cả. Sau đó, vị tế sư ra lệnh khua chiêng trống đằng sau, và sau khi dẩy nước trong chiếc bình bằng vàng lên dây cương và roi ngựa, vị này ra lệnh cho xe đi tìm vị vua đủ tài đức cai trị quốc độ. Chiếc xe hoa oai vệ đi quanh hoàng cung rồi tiến ra đường cái. Vị đại tướng cùng nhiều viên quan trong triều đều tưởng rằng xe đang đi tới phía nhà mình. Nhưng rồi, xe cứ đi thẳng ngang qua mọi phố phường trang nghiêm, diễu hành quanh kinh thành, ra khỏi đông môn và tiến tới ngự viên. Khi ấy, xe đi quá nhanh. Đám hầu cận bảo xe dừng lại. Nhưng vị tế sư bảo, đừng dừng lại, cứ để nó đi 100 dặm tùy thích. Xe tiến vào ngự viên, trịnh trọng đi vòng quanh bệ đá và dừng lại, như thể sẵn sàng cho người bước lên. Vị tế sư ngắm Bồ Tát đang nằm đó và bảo các vị đại thần, thưa các ngài, ta thấy có người nằm đó. Ta không biết người đó có đủ tài trí xứng đáng với chiếc lọng trắng của hoàng gia không. Nếu vị này là người có tài thánh thì sẽ không thèm nhìn ta đâu. Nhưng nếu đó là một kẻ hạ tiện thì sẽ giật mình khiếp sợ khi nhìn thấy ta. Vậy hãy đánh chiêng trống lên cả nào. Vì thế, họ khua dậy hàng trăm thứ trống kèn, chẳng khác nào tiếng gầm thét của biển cả. Bậc đại sĩ lúc đó thức dậy vì nghe tiếng ồn ào, mở khăn che đầu ra nhìn quanh, thấy đám đông rầm rộ. Ngài nghĩ, có lẽ chiếc lọng trắng đã đến tay ngài, nên lại che đầu và quay sang nằm phía bên tả. Vị tế sư mở chân ngài ra xem, ngắm các tướng mạo của ngài và bảo, đừng nói một châu thiên hạ mà làm gì. Vị này có đủ uy lực cai trị cả 4 châu. Thế là ông ta ra lệnh đánh chiêng trống lại lần nữa. Bồ Tát mở khăn trùm mặt ra, quay người sang bên hữu và nhìn đám đông. Vị tế sư trấn an mọi người xong, chắp hai tay lại cúi xuống trước ngài, cung kính nói, xin đại vương đứng dậy, vương quốc này thuộc quyền ngài rồi. Bồ Tát trả lời, thế đức vua đâu? Vua đã băng hà. Ngài không có vương tử, vương đệ gì sao? Tâu đại vương, không. Thôi được, thế thì ta nhận ngai vàng. Rồi ngài đứng dậy, ngồi xếp bằng trên bệ đá. Quần thần làm lễ quán đảnh, dẩy nước thánh lên đầu để phong vương cho ngài tại đó. Và thế là ngài trở thành vua Maha Janaka. Rồi ngài bước lên xe về thành với vẻ uy nghi lẫm liệt của bậc đế vương. Ngài vào cung, bước lên ngai vàng, ban chức tước cho vị đại thần và các quan lại khác. Lúc bấy giờ, công chúa muốn thử tài của ngài qua cách xử sự đầu tiên, liền cho gọi một thị vệ đến bảo, ngươi hãy tâu với đại vương là công chúa Shivali muốn mời ngài đến lập tức. Vị vua tài trí này làm như không nghe lời gã, cứ tiếp tục phác họa cung điện. Phải thế này mới được. Biết không thể nào làm nhà vua chú ý tới mình, gã trở lại tâu công chúa. Tâu công chúa, đại vương nghe công chúa nói vậy mà cứ tiếp tục phác họa sơ đồ hoàng cung thôi. Ngài chẳng quan tâm gì đến công chúa cả. Công chúa tự nhủ, đây phải là người có tâm hồn cao cả lắm. và nàng cho một sứ giả thứ hai, rồi thứ ba đến nữa. Sau cùng, vua vào cung, dáng điệu thong dong thư thái, ngáp dài dáng như sư tử. Khi ngài đến gần, công chúa không thể nào đứng yên được trước vẻ uy nghi của ngài, liền bước lên đưa tay ra cho ngài vịn. Ngài cầm lấy tay nàng đi lên bệ vàng, và sau khi ngự trên vương sàng dưới cây lọng trắng, ngài hỏi các đại thần: khi tiên đế băng hà, ngài có chỉ dạy các ngươi điều gì không? Họ đáp: vương quốc phải được giao cho kẻ nào có thể làm đẹp lòng công chúa. Thế công chúa đã đưa tay cho ta vịn khi ta đến gần nàng. Như vậy, ta đã làm đẹp lòng nàng rồi. Còn điều gì khác nữa? Tiên đế bảo vương quốc phải được trao lại cho kẻ biết được phía đầu của ngự sàng hình vuông này. Vua đáp: điều này khó nói thật, nhưng cũng có thể biết được nhờ sáng kiến. Thế là ngài rút ra một cây kim vàng trên đầu ngài và đưa cho công chúa, bảo: đặt cái này vào cho đúng chỗ. Nàng cầm lấy cây kim đặt vào đầu của chiếc ngự sàng. Thấy vậy, họ đưa ra câu tục ngữ: nàng trao tặng chàng thanh kiếm. Nhờ dấu hiệu này, ngài biết đâu là phía đầu ngự sàng, nhưng cứ vờ làm như ngài không nghe họ nói. Ngài hỏi họ nói gì, và khi họ lặp lại câu đó, ngài bảo: biết đầu chiếc ngự sàng cũng không kỳ diệu gì. Rồi ngài hỏi: còn gì để thử tài nữa? Họ đáp: tâu đại vương, tiên đế ra lệnh trao ngôi báu cho người nào dưng được cây cung cần sức mạnh của cả ngàn người. Khi họ đem cây cung đến theo lệnh ngài, ngài dưng nó lên ngay lúc đang ngồi trên long sàng, như thể đó là cái khung xe chỉ của đàn bà. Ngài bảo: cái gì nữa cứ nói đi. Tiên đế ra lệnh trao vương quốc cho kẻ nào tìm được 16 kho tàng. Danh sách đâu? Các đại thần kể lại danh sách đã nói trên. Trong lúc nghe họ nói, ngài thấy ý nghĩa dần dần sáng tỏ ra, như thể trăng hiện lên trên bầu trời. Hôm nay chưa phải lúc, để ngày mai ta sẽ đi lấy các kho báu. Ngày hôm sau, ngài họp quần thần lại và hỏi: tiên đế trước đây có cúng dường các vị độc giác Phật không? Khi nghe họ bảo có, ngài nghĩ thầm: mặt trời ở đây không phải là mặt trời thật, mà các vị độc giác Phật thường được gọi là mặt trời vì hình dáng tương tự như thế. Vậy kho tàng phải ở nơi tiên đế thường đến gặp các vị này. Rồi ngài bảo họ: khi các vị độc giác Phật đến, tiên đế thường gặp các ngài ở đâu? Họ thâu lại nơi này, nơi nọ. Ngài ra lệnh đào chỗ đó lên và tìm ra kho tàng. Thế khi tiên đế tiễn các vị độc giác Phật ra về, tiên đế đứng ở đâu để tạ từ? Họ tâu lại và ngài ra lệnh đào chỗ đó lên. Quần thần reo hò vang dậy, tỏ lòng hân hoan, đồng nói: khi nghe nói chỗ mặt trời mọc, dân chúng trước kia đã quanh quẩn đào đất về phía mặt trời mọc thật. Rồi khi nghe phía mặt trời lặn, họ lại đào đất phía đó. Nhưng đây mới đúng là kho tàng châu báu, thật là kỳ diệu. Khi họ bảo kho tàng bên trong, ngài liền cho đào lên kho tàng ở bậc thềm nhà bên trong đại môn của hoàng cung. Kho tàng bên ngoài, ngài liền cho đào kho tàng ở bên ngoài thềm. Không ở trong, cũng không ở ngoài, ngài cho đào kho tàng ở dưới thềm. Ở nơi bước lên, ngài cho đào kho tàng ở nơi đặt chiếc thang bằng vàng để nhà vua ngự lên vương tượng. Ở nơi bước xuống,
ngài cho lấy ra kho tàng ở nơi nhà vua ngự xuống từ vương tượng, ở bốn cột trụ lớn bằng gỗ sa la. Có bốn chân trống lớn dưới vương sàng làm bằng gỗ sa la, nơi triều thần phủ phục trên sân chầu. Từ đó, ngài cho lấy ra bốn bình đầy châu báu. Vòng dây cương Rosanna. Lúc bấy giờ, Rosanna là vòng dây cương xe ngựa. Thế là, ngài cho đào quanh long sàng cỡ bằng một vòng dây cương ngựa, rồi lấy ra các bình châu báu. Kho tàng ở đầu răng. Ở nơi vương tượng đứng, ngài lấy ra hai bình châu báu ngay trước hai ngà voi. Ở mút đuôi, từ nơi vương mã đứng, ngài lấy ra những bình châu báu nằm chỗ đối diện với cái đuôi của vương mã. Trong nước Kebuka, lúc bấy giờ nước được gọi là Kebuka. Thế là ngài cho tắt hết nước trong hồ của hoàng cung và lấy lên kho báu. Kho báu ở ngọn cây, ngài lấy ra các bình báu vật chôn trong khoảng tàng cây sa la che bóng trưa giữa vườn ngự uyển. Như vậy, ngài đã lấy ra đủ 16 kho báu. Và hỏi xem còn nữa không? Họ đồng đáp, không còn. Dân chúng vô cùng hoan hỉ. Nhà vua lại bảo, ta sẽ đem châu báu này ra bố thí. Thế là, ngài bảo dựng lên 5 sảnh đường bố thí giữa kinh thành và tại các cung môn, rồi ban lệnh đại trần tế. Sau đó, ngài truyền đi mời mẹ ngài và người Bà La Môn từ Kala Champa về, tuyên dương tán thán công đức của hai vị. Trong những ngày đầu tiên trị nước, vua Maha Janaka, con trai của vua Aritha Janaka, cai trị khắp mọi quốc độ ở Videha. Dân chúng bảo nhau, hoàng đế thật tài đức, chúng ta muốn yết kiến long nhan. Thế là cả kinh thành xôn xao muốn yết kiến tân vương, đem đến kinh đô đủ lễ vật từ khắp nơi. Họ chuẩn bị đại lễ tại kinh đô, phủ lên hào lũy cả hoàng cung một lớp hồ vữa in dấu tay của họ, treo đầy hương liệu và tràng hoa, vung vãi ngũ cốc giang, hoa, hương trầm mù mịt cả bầu trời, và soạn sẵn đủ thức ăn uống. Khi mang lễ vật vào dâng lên vua, họ đứng vây quanh với đủ loại phẩm vật cứng, mềm, mọi thức uống, trái cây. Đám đại thần ngồi một bên là các bà La Môn, một phía nữa là các thương nhân giàu có, một phía nữa là các vũ nữ xinh đẹp, các bà La Môn danh ca có tài về lễ nhạc, hát vang những khúc hoan ca với hàng trăm nhạc cụ được khua động. Cho nên hoàng cung vang dậy lên một âm thanh ầm ĩ như giữa lòng đại dương Jugandhara. Khi vua nhìn quanh mọi nơi, hết thảy đều rúng động. Bồ Tát ngồi dưới cây lọng trắng, ngắm cảnh huy hoàng rực rỡ, chẳng khác nào cung của Sakka Thiên Chủ. Và ngài hồi tưởng những chiến đấu gian nan của ngài trên đại dương. Dũng cảm là điều chính đáng cần phải biểu dương. Nếu ta không biểu lộ lòng dũng cảm trên đại dương, thì làm sao ta được huy hoàng như ngày nay? Một nỗi hoan hỉ khởi lên trong lòng ngài trong lúc hồi tưởng quá khứ, khiến ngài lập tức bật lên một tiếng kêu to đắc thắng. Sau đó, ngài hoàn thành thập vương pháp, 10 nhiệm vụ của một anh quân, cai trị rất đúng pháp và thường cúng dường các vị độc giác Phật. Cùng với thời gian này, Hoàng hậu Sivali hạ sinh một hoàng nam đầy đủ các tướng tốt lành và được đặt tên là Digavu Kumara, vương tử trường thọ. Khi hoàng tử lớn lên, nhà vua phong con làm phó vương. Một ngày kia, người giữ vườn ngự uyển đem dâng vua đủ loại hoa quả. Vua rất đẹp ý và muốn làm vinh dự cho gã. Ngài bảo gã trang hoàng ngôi vườn ngự uyển, rồi ngài sẽ đến viếng. Người làm vườn vâng lời ngài dạy, xong tâu vua. Ngài liền ngự vương tượng có đám cận thần theo hầu, đi vào cổng ngự viên. Bấy giờ, gần đó có hai cây xoài xanh tươi, một cây không trái, còn một cây đầy trái rất ngon ngọt. Trước đây, vua chưa nếm trái nào nên không ai dám hái cả. Ngay khi nhà vua đi ngang qua trên mình voi, ngài hái một trái ăn thử. Lúc quả xoài đụng đầu lưỡi ngài, một mùi hương cao quý xông lên, khiến ngài nghĩ thầm: khi trở về, ta sẽ hái thêm nhiều trái nữa. Nhưng khi được biết vua đã nếm trái đầu tiên rồi, thì mọi người, từ thái tử đến các người quản tượng, đều tụ tập lại ăn xoài. Còn những người không ăn trái thì lại lấy gậy phá cây, ngắt lá, cho đến lúc cây tơi tả, sơ xác, trong lúc cây kia vẫn đứng sững tươi đẹp như một ngọn núi ngọc bích. Khi ra khỏi ngự viên, thấy vậy, vua liền hỏi đám đại thần. Họ tâu: khi đám người này thấy hoàng thượng đã ngự trái đầu tiên rồi, thì họ phá cây. Nhưng cây kia không mất một ngọn lá nào. Nó không thiệt hại vì nó không có quả. Vua vô cùng xúc động. Cây này giữ được màu xanh tươi vì nó không có quả, trong lúc cây bạn nó bị tan tành vì có quả. Vương quốc này cũng như cây có quả kia. Còn đời người tu hành chẳng khác nào cây không trái. Chính người có của cải mới sợ hãi, chứ kẻ mình trần thân trụi thì chẳng phải sợ gì. Ta sẽ giống như cây không trái kia, chứ chẳng giống cây có trái nọ tí nào. Ta quyết sẽ từ bỏ tất cả cảnh huy hoàng lại, từ bỏ thế gian và trở thành vị khổ hạnh. Quyết định vậy xong, ngài mới vào thành, đứng ở cửa cung, cho mời vị đại tướng vào, bảo: này tướng quân, từ hôm nay đừng cho ai yết kiến ta, trừ một thị giả đem cơm cho ta và một thị giả khác đem nước và bàn chải cho ta xúc miệng. Còn khanh hãy cùng các chánh phán quan lão thần trong triều lo cai trị nước. Từ nay ta sẽ sống đời tu hành như một vị ẩn sĩ đệ tử Phật trong tháp hoàng cung. Nói xong, ngài đi lên đỉnh tháp hoàng cung một mình và sống đời tu sĩ theo đạo Phật. Thời gian qua, dân chúng tụ tập trong sân chầu mà không yết kiến Bồ Tát được. Họ bảo nhau: ngài chẳng giống đại vương của ta ngày trước. Rồi họ ngâm kệ. 14. Chúa thượng đại vương cõi thế gian, đổi thay thật khác trước hoàn toàn. Hoan ca ngài chẳng lưu tâm đến, vũ nữ ngài không thiết ngó ngàng. 15. Hươu nai ngự uyển đám thiên nga, chẳng quyến rũ đôi mắt hững hờ. Tĩnh tọa ngài thành câm lặng quá, để bao việc nước cứ trôi qua. Họ lại hỏi thị giả và người hầu cận của vua: đại vương có bao giờ nói chuyện với quý vị không? Họ đáp: không bao giờ cả. Rồi họ kể lại chuyện đức vua với tâm trí luôn luôn trầm mặc, xa rời mọi dục lạc. Ngài nhớ lại các bậc hiền hữu của ngài, các vị độc giác Phật, và tự nhủ: ai có thể chỉ cho ta biết nơi an trú của các hiền nhân đã giải thoát mọi tham ái và đầy đủ mọi công đức này? Rồi ngài cảm khái ngâm lớn ba phần kệ. 16. Tránh ngoại cảnh, chuyên chú lạc tâm, thoát ràng buộc, sợ hãi phàm trần. Đâu vườn tiên giới, già cùng trẻ, đồng chú bao hiền thánh trí nhân. 17. Bỏ lại đằng sau mọi dục tham, ta tôn sùng các thánh vinh quang. Giữa đời điên đảo vì cuồng vọng, chư vị ly tham bước tịnh an. 18. Các ngài phá hết lưới ma thần, cạm bẫy kẻ lừa dối đã răng, thoát mọi buộc ràng thanh thản bước. Ai đưa ta đến chỗ ngài chăng? Ngài sống đời ẩn sĩ tu hành trong cung vua được 4 tháng. Cuối cùng, ngài quyết tâm từ bỏ đời thế tục. Ngài thấy cung vua chẳng khác nào một tầng địa ngục ở giữa các thế gian và ba cõi sinh hữu. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đang bốc cháy. Trong tâm trạng ấy, ngài bỗng phát họa cảnh kinh thành Mithila cùng với ý tưởng: bao giờ thì đến lúc ta từ giã kinh thành Mithila huy hoàng rực rỡ như cung trời Sakka đế thích này, để đi vào rừng Himavat, tuyết sơn, khoác áo khổ hạnh. 19. Khi nào rời bỏ Mithila, lộng lẫy nguy nga quả thật là bao kiến trúc sư đà tạo dựng, công trình đồ sộ đẹp lòng ta. 20. Chiến lũy, cung môn, các dãy thành, phố phường răng trải khắp xung quanh, ngựa bò xe chạy từng đoàn lũ, hồ nước vườn hoa thật đẹp xinh. 21. Kinh thành danh vọng khắp xa gần, rộn dịp bao binh sĩ tướng quân, mình khoác chiến bào ra hổ báo, vẫy cờ khí giới sáng tưng bừng. 22. Bà La Môn mặc lụa ca si, sực nức trầm hương điểm ngọc chi, cung điện và cung phi mỹ nữ mang đầy mão miệng đủ hoàng y. 23. Bao giờ ta bỏ chúng đi ra, tìm cực lạc đơn độc xuất ra, mang phấn tảo y bình nước uống, bắt đầu đời hạnh phúc riêng ta. 24. Bao giờ ta lạc bước trong rừng, ăn trái cây hoang dã đón mừng, hòa điệu lòng ta vào độc chú, như người hòa điệu thất huyền cầm. 25. Tâm ta giải thoát mọi mong cầu, lợi lạc đời này hoặc kiếp sau, như thể thợ giày làm gỗ guốc, bào mòn các cạnh láng trơn mau. Lúc bấy giờ, ngài sinh vào thời kỳ con người thọ đến muôn tuổi. Vì vậy, sau khi trị nước 7.000 năm, ngài làm ẩn sĩ. Ngài còn 3.000 năm nữa. Và lúc bắt đầu sống đời khổ hạnh, ngài vẫn còn ở hoàng cung 4 tháng, kể từ ngày thấy cây xoài. Nhưng rồi, ngài tự nhủ, ở am ẩn sĩ tốt hơn ở hoàng cung. Thế là, ngài bí mật bảo người hầu cận tìm cho ngài vài chiếc y vàng và một bình bát bằng đất bán ở chợ. Ngài cho mời người thợ hớt tóc vào cạo bỏ sâu tóc ngài, xong mặc một y vàng bên trong, một y vàng bên ngoài, đắp một y nữa lên vai. Rồi cầm chiếc gậy, ngài đi lui tới nhiều lần trên các hoàng cung với những bước chân ngất ngưỡng của một vị độc giác Phật. Ngày hôm ấy, ngài còn ở đây. Nhưng sáng sớm hôm sau, ngài bắt đầu đi xuống. Hoàng hậu Sivali cho gọi 700 cung nữ được sủng ái vào bảo: đã lâu lắm rồi, cả 4 tháng tròn kể từ khi chúng ta gặp Thánh Thượng lần cuối. Hôm nay, chúng ta sẽ giáp được mặt rồng. Vậy các nàng hãy trang điểm mình thật đẹp. Làm sao cố mê hoặc Thánh Thượng để ngài tham đắm sục lạc không thoát ra nổi. Được các cung nữ trang sức lộng lẫy hộ tống, hoàng hậu bước lên hoàng cung để yết kiến vua. Nhưng dù thấy ngài đi xuống, bà không nhận ra ngài, cứ tưởng đó là một vị độc giác Phật đến giáo hóa vua. Bà đành lễ và đứng qua một bên. Rồi Bồ Tát bước xuống khỏi hoàng cung. Nhưng hoàng hậu khi lên lầu ngắm các lọn tóc của vua, màu ong nghệ rớt trên long sàng, cùng các vật dụng tắm rửa của ngài, liền thét lên. Đó không phải là vị độc giác Phật đâu, có lẽ đó là thánh thượng tôn quý của ta rồi. Thôi, ta phải van xin ngài trở lại. Thế là từ gác hoàng cung đi xuống sân rồng. Hoàng hậu cùng các cung phi xóa tóc ra rũ rượi trên lưng, đấm ngực đi theo nhà vua than khóc thảm thiết. Ôi, đại vương, sao ngài nỡ làm vậy? Cả kinh thành náo động lên, dân chúng ùa theo đức vua khóc lóc. Thánh thượng đã làm ẩn sĩ rồi, ta còn tìm đâu ra một vị anh quân như vậy nữa?